Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2006. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2006. Và cũng là nhằm ngày Chủ nhật, quý vị đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, và chúng ta cùng nói chuyện Phật Pháp với nhau. Và họ biết chắc rằng trong số đại chúng ngồi đây thì ít nhiều gì hôm qua cũng thức khuya lắm, nhưng mà sáng nay vẫn tranh thủ thì giờ để đi chùa. Đó là một cái điều rất là đáng tán thán, và cái công đức cũng như cái sự tinh tấn tu tập của mình. Quý vị có mệt không? Mệt thì nghỉ sớm. Thưa đại chúng, nhân cái dịp lễ nghỉ mùa đông của các em đó, thì các em cũng đã về chùa tu tập trong suốt 3 ngày vừa qua. Thì mùa đông năm nay single mom có được 60 đứa. 60 em về tu tập ở trên chùa suốt 3 ngày. Tuy rằng Pháp Hòa có hơi mệt, nhưng mà thấy các em có tu học nghiêm chỉnh, ít nhiều gì các em cũng biết được những cái điều Phật dạy để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và Pháp Hòa nghe báo cáo là có nhiều em đã về, đã kể lại cho ba mẹ nghe những điều mà ba mẹ chưa có biết. Thành thử ra quý vị chúng ta nên nhớ rằng người xưa có câu á, sáng mà nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Tức là một ngày chúng ta sống thì chúng ta cần phải ăn, để cho những cái thức ăn nó nuôi dưỡng cái thân mình. Thì cái tâm hồn của chúng ta mỗi ngày cũng phải có những cái món ăn tinh thần, để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của mình. Còn không á, thì mình chỉ được bổ cái thân, nhưng mà cái tâm nó đau khổ, nó quằn quại lắm. Cho nên đại chúng nên để ý cái điều này, mà cố gắng mỗi ngày mình phải làm sao, phải ít nhất có được một cái điều lành, điều thiện nào đó, nó đi vào trong cái trái tim của mình. At least once. Mỗi ngày phải có một điều. Mà Pháp Hòa đã đưa một cái rất cụ thể là quý vị không có quyển kinh, phải không? Quý vị có một cái cuốn lịch mà mỗi năm 365 ngày, mình hay gọi là lịch Tam Tông Miếu đó. Thì mỗi ngày quý vị mở một cái trang lịch đó ra là quý vị sẽ học được một câu rất là hay ở trong đó. Mà Pháp Hòa thường hay như vậy. Cũng như là ở dưới cái chỗ mà mình để sách cho Phật tử thỉnh đó, có một quyển bằng tiếng Anh, The Buddha's Imitation. 365 ngày là họ trích 365 câu, những điều mà Phật đã dạy cho mình. Và dĩ nhiên có nhiều câu mình đọc mình chưa hiểu đâu. Cứ để đó, rồi từ từ trong cuộc sống mình, nó sẽ giải đáp hết những câu đó cho mình. Bởi vì Phật Pháp là không bao giờ rời khỏi thế gian mà có. Những điều Phật nói là ngay chính cho con người của mình. Thì hôm nay nhân ngày cuối năm Tây Lịch, Pháp Hòa được có cơ hội chia sẻ với đại chúng vào cái ngày Chủ nhật này. Thì Hòa muốn kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện mà chúng ta gọi đây là những chuyện hay cho cuộc sống. Và câu chuyện Pháp Hòa sắp kể có cái tên là Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy, quý vị chịu không? Nghe cái tên là thích quá rồi chứ gì nữa. Cái gì mà cầu mà được mà ước là thấy là khoái rồi. Ngày xưa có một người đang chịu rất khổ ở dưới cảnh địa ngục, đau đớn đến tận mạng. Thì cái người này mới niệm Phật, xin Phật. Thì cái người này nói như thế này: xin Ngài cứu thoát con khỏi cái chảo dầu sôi này, làm thân ngã quỷ cho đỡ khổ hơn. Diêm Vương nghe than mũi lòng, Phật nghe cũng mũi lòng, bèn cho y được như nguyện là làm ngạ quỷ. Vì quý vị biết trong cái vòng luân hồi sáu cõi đó, đầu tiên là có cõi trời, kế đến là Atula, kế đến là cõi người, rồi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Và hiện giờ chúng ta đang ở cõi nào trong sáu cõi nè? Cõi người. Rồi có cõi súc sanh không? Có. Có cõi trời không? Có. Atula là một cái cõi, cái phước báo thấp hơn cõi trời nhưng mà hơn cõi người. Thì cái anh này ảnh làm thân địa ngục, ở dưới địa ngục khổ lắm. Tại vì á, là cứ hết chiên rồi thì lụi, hết lụi rồi nướng, hết nướng rồi ôm chảo đồng, ôm cột đồng vân vân, khổ quá. Cho nên anh nói thôi, con xin làm ngạ quỷ đi, thà là ngạ quỷ chịu đỡ hơn. Bị gì? Ngạ quỷ là quỷ đói, chữ ngạ là đói, quỷ là con quỷ, quỷ đói gọi là ngạ quỷ. Thì nghe như vậy, Diêm Vương và Phật cũng thương cho anh được làm ngạ quỷ. Làm ngạ quỷ được vài hôm thì anh lại kèo nèo: xin Ngài làm phước cho con được làm thân súc sanh, một con chó cũng được, chứ làm ngạ quỷ khổ quá trời ơi. Làm địa ngục rồi xin lên ngạ quỷ, giờ ngạ quỷ thấy khổ xin lên làm chó. Bị gì sao? Nhưng mà anh quên một điều: chó mà được chó ở nước ngoài mới đỡ, chứ còn chó Việt Nam hay chó Tàu khổ lắm. Cho nên anh mới xin làm chó nghe. Trời ơi, có nhiều người mình thấy cưng con chó gì mà mình ước gì, mà thôi đừng làm chó khổ lắm. Được cưng nhưng mà khổ lắm, phải không? Thì ảnh quên là chó nước ngoài mới sướng, chứ còn chó ở bên Ấn Độ hay chó Việt Nam hay chó bên Trung Hoa khổ lắm. Bị gì có gì ăn đâu, cứ tối ngày cứ quấn quýt chờ mấy cục xương của mấy tô phở thôi. Thì được làm một con chó, y liền được mang thân một con chó tên là Nô. Nô lại than vang: hỡi ơi, thân chó nào có sướng ức gì, ước chi con được thân người, gâu gâu gâu. Tức là lúc mà chó than xong rồi chó còn để vài câu. Thì khi mà được Nô được như nguyện, mang thân người, một chị đàn bà xấu xí bán ve chai sống mỗi ngày. Chị ve chai lại rên rỉ: trời Phật ơi, khổ cái thân xấu xí thế này, sống chi cho thêm nhục, ước chi tôi được dễ coi một chút để kiếm một tấm chồng mà nương cái tấm thân bồ liễu. Rồi chị ngồi vừa bán ve chai mà chị than vậy, cái chị khóc. Khóc rồi chị ve chai lại biến thành một cô thiếu nữ mặn mà dễ coi. Và vô số những anh hùng răm rắp để mà đi theo cô, để được chiếm lấy cái trái tim của cô. Sau mấy năm kén chọn, canh treo, rồi giá ngọc hen, chị lên xe hoa với một người trong mộng. 10 năm sau chị than thở: trời ơi, chồng với con. Ước gì được như thời con gái, không có cả đống phụ tùng rắc rối, tôi sẽ cạo đầu vô chùa tu quách cho rồi. Cái điệu này sao nghe quen quá. Thỉnh thoảng Pháp Hòa vô chùa, thỉnh thoảng mấy cô vô chùa, như câu này ai cũng lập có một câu à. Con chị Phật tử không lâu lâu, cách đây mấy ngày thôi, lên mà thắp hương mà mắt đỏ hết trơn. Cái Pháp Hòa thấy vậy mình biết rồi. Bị ở chùa trị có nhiêu bệnh à. Pháp Hòa mới ngoắt vô và hỏi: chuyện gì vậy? Trời ơi thầy ơi, nếu mà con mà nghe được mấy cái băng dĩa của thầy trước đó hả, con chả thèm có chồng. Pháp Hòa mới nói: muộn rồi Tám ơi. Quý bác có hay thên câu này không ha? Thường lắm. Buồn buồn á là: mày đừng có chọc tao à, tao vô chùa tao ở với thầy à. Nhưng mà bữa nào vui rồi thôi à, không quên hết. Thì rốt cuộc cái chị ước gì chỉ được làm một người tu trong chùa, cái chị được cây cầu được ước thấy mà, cái chị thành một tu sĩ. Người ta lại nghe sư cô này than vang: ư hự, phải chi mình được sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư. Quý vị có nghe câu đó không? Trong kinh Sám có cái câu bằng chữ Hán á, là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư. Sanh phùng Trung Quốc không có nghĩa là đi qua tàu ở. Sanh phùng Trung Quốc là xin cho con được sanh vào một bất đất nước nào mà không có chiến tranh. không có sự động đất, không có sự tai ương. Cái đó gọi là Trung Quốc, chứ không phải bên Tàu. Thấy không? Sanh được ở trong một cái đất nước mà an lành, mà trưởng ngộ minh sư là sớm được gặp những cái bậc thầy sáng suốt là minh sư. Câu đó là người tu hay nguyện lắm. Thì bắt đầu cái sư cô này ước được vô chùa tu, thì được vô chùa tu rồi bắt đầu ngồi nói: trời ơi, phải chi mà tôi được cái sanh vào đất nước an lành mà gặp minh sư ha, thì tu mới đáng, mới không ngán. Đàn này không ai chỉ dạy, tu toàn thấy phiền não không. Ngồi than như vậy, sở cầu hộ pháp, Phật cho lập tức sư cô này được vào một ni viện. Lần này cái cô này trở thành một ni sinh. Ni sinh tức là một sinh viên, một người nữ tu còn trẻ trong một tu viện. Bắt đầu kể lễ: học chi mà lắm thế, học mà không tu thì như mang cái đãi sách, đói không đói ăn mà không no. Ước chi tôi được gặp một thiền sư ở một thiền viện, vừa tu vừa học, gọi là tri hành hợp nhất. Ước đi vô chùa tu làm nhiều quá cũng than, xin được vào một trường học thì đã được trường học cũng than. Nói học chi mà nhiều vậy, phải chi mà tôi được gặp một thiền sư cho tôi đi theo cái thiền sư đó tôi tu thiền cho nó khỏe. Bụt liền giúp đỡ cô trở thành một thiền sinh trong một thiền viện. Nhưng mà nhớ nha, ở trong thiền viện người ta có cái quy lệ là bất tác bất thực. Bất tác là không làm, bất thực là không ăn. Không làm là không ăn. Ngày xưa có một vị tổ tên là Tổ Bá Trượng. Ngài làm ra một cái quyển thanh quy. Thì trong cái thanh quy của Ngài đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Mình dịch cho tiếng Việt là một ngày không làm là một ngày không ăn. No work, no eat. Thì đi vô thiền viện là phải chịu cái quy lực của người ta chứ. Rồi thì bây giờ cái cô này, không biết cổ than gì nữa đây, để nghe cổ than tiếp. Thì bây giờ cổ vừa cuốc đất và cổ vừa than: chàng ơi, quanh năm chỉ thấy cào bới với cuốc cày, làm mãi không có thì giờ để tu. Ước gì tôi được nhập thất giải quyết chuyện sanh tử. Bây giờ vô chùa tu được, nghĩa là tu rồi chưa chịu nữa, bây giờ nó muốn nhập thất. Quý vị biết nhập thất không? Nhập thất á, có nghĩa là mình xin đi vào một cái phòng, mình không có tiếp khách, mình không có nghe phone, mình không có làm gì hết, chỉ tu thôi. Nhưng mà mình có một cái người gọi là hộ thất, tức là người ta nấu ăn xong người ta để trước cửa phòng mình. Đúng 11 giờ hay 12 giờ vì đó, cái mình mở cửa ra, mình bưng mâm cơm vô trong phòng mình ăn. Ăn rồi cái mình để cái mâm cơm ra ngoài, người ta dọn dẹp, người ta cất cho mình rồi. Xong bổn phận của mình là ăn ngàn bữa vậy đó. Rồi thì giờ còn lại là ngồi thiền, lại Phật, tụng kinh vậy đó. Gọi là nhập thất. Cái thất đây là một cái phòng nhỏ. Nhập là đi vào trong đó, không tiếp xúc. Thì bây giờ xin được nhập thất. Bụt lại ra tay, tức là Phật, Phật lại ra tay, một cái thất được dựng lên cấp tốc. 1, 2, 3, 4 thí chủ hùng tiền giúp cho cô an tu, ngồi bó rọ trong thất, đương sự lây hoay tính toán. Bây giờ ngồi trong đó bắt đầu không có chuyện gì làm, bắt đầu tính toán. Phải chi có ai tu dùm, mình ké vô để thành Phật thì sướng biết mấy. Sư chưa kịp ao ước thì bỗng bắt được cái điện tín của Diêm Vương, gửi tới một cái răng trong miệng, miệng bị sâu, và cả tiếng thì thầm của bọn ngạ quỷ với âm phủ: tâu Diêm Chúa, chảo dầu này hai đứa con chụm sắp sôi rồi, chừng nào Diêm Chúa lôi cái tên đa sự đó xuống đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thì khi mà mình ở, mình được vô trong thất rồi á, thì sao? Bắt đầu mình tính toán, trời ơi, tu gì cũng cực quá, hắn phải ai tu giùm mình, khi tới giờ thành Phật cái mình nhảy vô mình ké, phải không? Đa sự, cho nên rốt cuộc quý vị thấy từ khi mà được làm một ngạ quỷ cho đến làm một người tu chính hiệu, hết đa sự chưa? Đa sự hoài không hết. Quý vị thấy không? Cho nên á, rồi thì cuối cùng á, Pháp Hòa hay nói quý vị nghe đó, Diêm Vương sẽ gửi tới cho mình rất nhiều lá thơ. Chẳng hạn như bây giờ là Pháp Hòa là hơn 30 tuổi rồi phải không? Là trên đầu bắt đầu có mấy cái thơ rồi, tức là tóc bạc đó. Cứ mỗi một cái sợi tóc bạc là một lá thơ, mỗi một cái răng nó rụng là một lá thơ. Thơ cứ tới đều đều với mình thôi. Những lằn nhăn trên trán là những lá thơ. Đến khi nào chúng ta nhận một cái lá thơ tối hậu là chúng ta đi gì biết không? Đi diện bảo lãnh. Nhưng mà diện này là diện bảo lãnh ông bà. Còn không mà không lo tu nữa là diện bảo lãnh của Diêm Vương. Còn người nào mà cố gắng mà lo tu thì đi diện bảo lãnh của Phật Di Đà. Đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy á, chúng ta thường ngày không bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Phải không? Mà người Việt mình hay nói gì? Được voi thì đòi tiên là vậy đó. Phải không? Cho nên quý vị thấy á, mình á, lây hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên lá, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao. Lây hoay mà nửa kiếp người rồi, mà có nhiều người lây hoay hết một kiếp rồi cũng chưa được gì hết. Cho nên qua cái câu chuyện này, chúng ta học được một bài học như thế nào? Cái bài học của chúng ta là hãy bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Còn nếu không thì mình cứ đòi hỏi hoài mà không bao giờ được. Có bao giờ mình đi tới đâu mà mình thấy một cái chỗ đó hoàn hảo không? Có không? Không bao giờ. Ngay cả chính bản thân mình, đôi lúc mình còn chưa hài lòng với mình nữa, chứ đừng nói là người khác. Tại sao mình không hài lòng với mình? Bởi vì mình đâu muốn mình đi lụm cụm đâu. Mình đâu muốn phiền ai để mà dẫn dắt mình đâu. Nhưng mà làm sao được cái chuyện đó? Phải không? Cho nên rồi á, mình cứ lây hoay hoài mà chúng ta không bao giờ giải quyết được những gì chúng ta muốn. Lây hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Biết nó là mộng huyễn nhưng mà vẫn đau lắm. Tại vì có những cái mình không được như mình muốn. Ngửa tai có được gì không? Họa chăng mấy hạt bụi hồng phiêu linh. Mình ngửa tai ra, mình được cái gì? Chẳng qua là có những hạt bụi ở trong không khí này chúng ta hứng thôi. Mà sâu sắc hơn nữa là chúng ta được cái gì? Chẳng qua là chỉ cái gì? Đút vô trong lò 6 tiếng đem ra ăn hủ. Chẳng qua là 3 tấc đất lấp vùi đời oanh liệt. Nhiêu đó thôi. Vậy mà mình không bao giờ mình dừng trụ được hết. Là vì mình cứ bận hoài. Mình có kiểu là ở không là bệnh. Rồi kiếm chuyện làm cho nó hết bệnh. Phải không? Cho nên cái bài mấy câu đó rất là hay. Lây hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao. Nửa nụ cười thôi nghe, chứ không được trọn vẹn một nụ cười đâu. Mà nụ cười đó vẫn còn xanh xao, chứ nụ cười chưa trọn có phân nửa nữa. Dễ sợ không? Thu bay trên nửa nụ cười xanh xao, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ngửa tai có được gì không? Họa chăng mấy hạt bụi hồng phiêu linh. Đó là một câu chuyện mà muốn kể cho đại chúng nghe. Và tất cả chúng ta đều rơi vào những cái tình trạng này hết. Có nhiều lúc đó, mình là một người tu trong chùa rồi, mình vẫn không có an lạc. Mình nghĩ rằng mình đi vô chùa tu là mình phải chỉ có gõ mõ tụng kinh thôi, không có làm việc. Không phải đâu. Nghĩ như vậy là mình sẽ đã không có đúng rồi. Người ở ngoài đời người ta vẫn làm, người tu vẫn làm việc, mà đôi khi người tu làm còn hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã mang cái danh là làm dâu trăm họ. Làm dâu trăm họ đó. Bởi vì 100 họ vô đây là muốn thầy làm kiểu, mà thầy không làm thì làm sao? Ổng khó vậy để ổng tu mình đi. Thấy không? Người thầy gì đâu mà không có nụ cười mùa xuân. Vân vân và vân vân. Chứ không phải làm người tu là dễ. Chứ mình nghĩ mình vô đây rồi là mình chỉ làm người an nhàn. Chưa được. Nhưng mà mình phải bằng lòng. Vì bất cứ một con đường nào mình chọn, mình đều phải trả với một giá hết. Ngay cả một cái món hàng mà người ta đem đi, thay vì đem vứt vô cái sọt rác thì người ta mở cái garage sale, người ta vẫn bán được 25 xu mà. Người ta vẫn bán được 10 đồng mà, 10 cent mà. Thì trên đời này có cái gì chúng ta chọn mà phải không trả với một giá đâu. Cho nên hãy bằng lòng với những gì chúng ta có. Còn không, đa sự riết rồi á thì sao? Vô thường nó đến mà mình vẫn chưa được gì hết. Cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào. Mà người ta thường nói là sanh hữu hạn mà tử vô kỳ. Sanh á thì có thể biết được 9 tháng 10 ngày. Mà người nào mà lâu nữa thì 10 tháng thôi, chứ đâu có ai mà như Nha Tra mà ở trong bụng mẹ 3 năm đâu. Đó là đúng là chuyện phong thần, phải không? Nhưng mà chết không ai biết được hết. Tử vô kỳ, không ai biết. Đó là cái câu chuyện Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng nghe, gọi là cầu được ước thấy. Như vậy thì có những cái chúng ta cầu được ước thấy chưa chắc là tốt đâu. Là tại vì sao? Bởi vì mình không bao giờ mình dừng ở cái chỗ mình ước, mình muốn đâu. Mình muốn hoài, không bao giờ. Tôi xin sống chỉ cần mà thấy thằng Út mà nó vô được đại học thôi là tôi mãn nguyện rồi. Cái thằng Út nó vô đại học, cái nó về nó nói má, má con có quen bạn rồi má. Rồi cái bắt đầu nó nói, cái bắt đầu mình nó vô được đại học, bắt đầu mình lo chuyện khác. Tôi mà giờ tôi chỉ cần gả hết mấy đứa con hay là cưới vợ hết cho mấy đứa con là thôi khỏe rồi, nó có nơi nương tựa khỏe rồi. Nhưng mà đâu có được như vậy đâu. Tại vì cuộc đời này là trường gian sống sao dồn sắp trước. Cái đứa dịnh gián thì phải đứa dịnh tường, mà đứa biết trường đứa biết lật. Có bao giờ nó hết đâu. Câu chuyện thứ kế Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe có cái tên là giải áo đức. Ngày xưa có một ông vua mở một cái buổi tiệc linh đình để mà đãi các ông quan. Thì bất thần có một cơn gió mạnh ập đến và thổi tắt hết những ngọn đèn ở trong cái buổi tiệc đó. Thì trong bóng tối có một cung nữ la lên là muôn tâu bệ hạ, thừa dịp tối lửa tắt đèn, có một tên vô lại đã cợt nhã với thần thiếp. Thiếp đã bứt được giải áo của hắn. Xin bệ hạ truy tầm tội phạm ngay lập tức. Tức là trong khi có một cái người thanh niên nào đó đến có những cái hành động thô lỗ với một người cung phi, thì người cung phi đó trong cái cơn mà phản kháng thì đã giật được cái áo vải của cái người kia. Thì đã đưa lên ông vua và xin truy tìm ra cái miếng vải này là do một cái người nào làm. Thì nghe xong, vua truyền lệnh: hỡi bá quan, để tỏ lòng trung thành và vui hết lòng vui say với trẫm trong đêm nay, các khanh hãy bứt hết tất cả những áo vải của các khanh đi. Quý vị có hiểu ý không? Ông vua ra lệnh, ai là tỏ lòng trung thành với trẫm và để vui say một buổi tiệc với trẫm thì các khanh hãy tự động bứt hết các cái giải áo của các khanh ra. Mọi người y lời. Buổi tiệc tan, nàng cung nữ vẫn nũng nịu trách nhà vua đã không chịu bắt tội phạm mà tạo cơ hội cho hắn phi tan. Nhà vua mỉm cười đáp: tửu sắc là những điều mà thường nhân khó ai tránh khỏi. Cho ta uống rượu say chến choáng cận kề bên nữ sắc, gặp cơ hội thuận tiện thì chính ngay bản thân trẫm cũng khó mà tự chủ. Còn như biết được tội phạm mà không trừng trị thì phép nước hết nghiêm minh. Lòng trẫm chưa được vô tư như thánh. Nhân khi biết rõ người phạm lỗi thì thà rằng chẳng biết còn hơn. Câu này hay quá. Ông vua mà nói chuyện với ông thầy. À mà cũng đúng ha. Bởi vì chữ hoàng, chữ hòa đó, hòa thượng đó, hòa thượng mà chỉ cần thêm chữ NG là thành hoàng thượng. Quý vị nhớ không? Cho nên Pháp Hòa hay đùa đó, Hòa nói làm hòa thượng, mà chỉ khéo thêm hai chữ NG là làm hoàng thượng. Mà anh mà anh làm hòa thượng mà anh không ăn hưởng với cái hòa thượng thì không có được đâu. Ông vua nói, Pháp Hòa đã nói lặp lại cái ý của ông. Tủ với sắc là người đời khó tránh, ngay chính thân trẫm, mà nếu trẫm lỡ mà trẫm có uống rượu vô mà gần một nữ sắc thì khó mà tự chủ nữa chứ đừng nói. Phải không? Mà bắt được tội phạm mà không trừng trị nó thì phép nước hết nghiêm minh. Lòng trẫm chưa vô tư như thánh nhân, cho nên thôi thà trẫm không biết còn hơn. Về sau nhà vua lâm nạn, mọi người đều bỏ chạy, duy chỉ có một viên quan trẻ liều mình để cứu hoàng thượng. Nhà vua thoát chết, hỏi tên họ ân nhân, chàng trẻ cung kính thưa: muôn tâu thần chính là người bị bức, đã bức tấm vải của cung phi vào cái buổi tiệc đêm đó, nhưng mà nhờ hoàng thượng đã khoan hồng tha cho tội thần, cho nên tội thần liều mình để cứu giá. Quý vị thấy không? Cái nhân quả nó có đi đâu đâu. Mình làm được như ông vua không? Khó quá. Nhưng mà khó đâu có nghĩa là không được, tại mình chưa muốn làm thôi. Vị vua này á, xử sự hết sức là thông minh và tế nhị biết bao nhiêu. Hằng ngày chúng ta đã cư xử với những người xung quanh mình bằng những cái thái độ không có lành, không có thiện, và chúng ta sẵn sàng mạt sát, bêu xấu những người nào có lỗi với mình, hay là chỉ cần làm một chút xíu gì đó đến đụng chạm tới người thân mình thôi, đôi khi mình cũng sẵn sàng, mình không có còn thương xót tới người đó nữa. Có thể người đó đã rất thân với mình. Cho nên á, nếu biết lỗi người mà lòng mình chưa vô tư như thánh nhân á, thì thà rằng không biết còn hơn. Có phải vậy không? Tại vì nếu mình biết nhiều quá mà mình chưa có thể tha thứ được cho người, thì thôi mình nên tìm những cái điều lành, điều thiện nào mình nghe, mình biết để cho nó khỏe. Nhưng mà ít lắm. Có đôi khi á, mình với cái người kia không có hạp, không thân, nhưng mà mình biết cái buổi tiệc hay là cái buổi gặp mặt nào đó có cái người đó là thế nào, mình về mình cũng phone cái người thứ ba mình hỏi: bữa nay anh hay chị đi cái chỗ đó đó, gặp cái người đó, họ có nói gì tôi không? Tức là mình tự mình đi tìm cái khổ cho mình. Thông thường á là người ta sẽ phone cho mình kể mình nghe, còn đằng này chưa kịp nữa nha. Người ta chưa kịp nữa là mình đã phone mình hỏi rồi: bữa nay chị đi hay anh đi cái chỗ đó, gặp cái người đó đó, nó có nói gì tôi không? Cái người kia bắt đầu hạ một câu: ôi bà, cái chuyện đó mà nghe làm gì. Không không, chị nói đi, vậy là nó có nói phải không? Rồi cái người nói: thôi thôi thôi, tôi không muốn nhiều chuyện chị ơi, nói một hồi rồi nó mít lòng hết. Chị yên tâm, tôi nghe rồi, tôi bảo đảm tôi bỏ qua, tôi chỉ muốn biết nó nói gì tôi thôi. Nhưng mà có một ly nước lạnh để kế bên, hay là dựa ghế sẵn này, lỡ có xỉu có ghế nó đỡ. Quý vị thấy không? Cho nên cái đó chính là mình. Mình đi tìm những cái gì mà nó không lành mạnh đối với thân tâm của mình rất là nhiều. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng đọc: sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mà Pháp Hòa thường hay nhắc đại chúng, cứ nhìn vào cái cây hương đi, rồi mình tu theo cây hương. Làm sao để cho mình được bay nhẹ nhàng như hương khói, đừng làm cho mình nặng nề phải rớt xuống như là cái tro tàn của nhang. Chính vì vậy mà mình mặc cái áo màu lam đó. Mặc cái áo màu lam là để tượng trưng cho cái người Phật tử là lòng phải thanh thoát và nhẹ nhàng. phải xả bỏ những cái điều gì mà nó không có lợi dưỡng cho thân và tâm của mình. Còn không thì cũng mặc vậy, nhưng mà càng mặc thì sao? Càng nặng. Thì cái tro nó cũng màu xám vậy, nhưng mà nó lại là một chất xám rất nặng. Còn khói cũng màu lam vậy, màu xám vậy, nhưng mà màu lam nhẹ. Chúng ta cũng vậy. Chưa chắc mặc cái áo này mà giải thoát đâu nha. Nhiều khi mặc cái áo này mà mình tự hào với cái áo mình đang mặc đó, mình tự cao với cái áo mình mặc á, thì cái áo này là một cái áo rất nặng để làm gì? Để rỉ mình đi xuống. Tại vì mình rất là tự hào, mình là một Phật tử chính hiệu này, thấy không? Có áo đàng hoàng. Mà áo người kia là áo vải kate, thường cho tôi là áo xoa. Mà áo này là áo may sẵn, áo tôi là áo đặt, đặt hàng mua. Vân vân và vân vân. Cho nên tự mình. Hồi xưa có một cái bài sám đó. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy, chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ biết lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Cái sự phiền muộn nó đầy dẫy trong thế giới này hàng ngày, mà sự an lạc nó cũng đầy dẫy. Vậy thì tự chúng ta chọn thôi. Người ta có quyền quảng cáo rượu, người ta có quyền quảng cáo thuốc, nhưng mình đừng mê rượu với thuốc thôi chứ. Phải vậy không? Nếu mình mê rượu với thuốc thì tự mình khổ chứ. Rượu thuốc đâu có làm gì mình. Hoa bất mê nhân mà nhân tự mê mà. Tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu làm sai người, người tự sai rượu. Tiền để nhà băng đâu có sợ mục. Có tiền lời nó mà không chịu. Cứ đi làm rồi để vô đó, cái lâu lâu đi xuống đường 101 rồi cúng bữa một. Mà trời đất ơi, thầy nói rác lưỡi luôn. Lâu lâu cúng được chút. Nói vậy không phải trách, nhưng mà ý nói là mình hay đem những cái cực nhọc của mình đổ vào những cái nơi không có đáng. Cho nên mình phải học như ông vua này. Ông vua này làm vua mà rất là thông minh, rất là đắc nhân tâm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta hàng ngày cũng là một ông vua. Thì cứ nhớ câu này nha. Nếu lòng mình chưa vô tư như thánh, thì thà đừng biết nhiều lỗi lầm của người khác. Có nhiều lúc đó, chuyện nó chẳng có ăn nhậu tới mình, mà mình biết được cái lỗi của người đó rồi đó nghe. 8 năm sau mình cũng còn nói nữa. Mình gặp người đó ở đâu là mình nói, mà không có liên hệ tới mình. Nhưng mà tại vì mình có cái tật là thích có nhiều đề tài để nói. Hầu như ai mình cũng biết, ai mình cũng quen hết. Mà hỏi biết sao, toàn là mấy cái chuyện gì của thiên hạ không, chứ không có gì hết. Đó là cái câu chuyện mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Cái câu chuyện kế có cái tên là Đạo sĩ Am Mây. Đạo sĩ tức là những người tu tiên, tu theo đạo. Am Mây là ở trên núi, ở những cái chòi lá rồi mây rồi nó bay lang thang trên núi, kêu Am Mây. Hồi xưa có ông đạo sĩ, ông ở ẩn dật ở trên núi Thâm Sơn Cùng Cốc. Không có ai ở với đạo sĩ hết á. Duy nhất chỉ có một con chuột. Thì con chuột này hàng ngày á, ông đạo sĩ mà ngồi tĩnh tọa đó, thì cái con chuột này nó cứ bò tới bò lui, nó gặm cái này, nó nhắm cái kia, nó làm rột rạc. Ông bực mình nó quá đi. Cho nên á, ổng mới đi kiếm về một con mèo. Ông đi kiếm về một con mèo để làm chi biết không? Hầu mong á, nếu mà nó không sực cái con chuột á, thì ít ra nó cũng dọa được cái con chuột, để cho con chuột nghe được tiếng mèo, ngửi được mùi mèo, mà đi chỗ khác chơi để ổng tỉnh tọa. Nhưng mà khổ thay, ổng đi kiếm nhầm một con mèo tu, nó không chịu ăn mặn. Con mèo này nó vegetarian, nó ăn chay, mà nó lại không thích đùa giỡn chứ con chuột nó mới chết chứ. Cho nên càng ngày cái con mèo nó càng ốm o tiều tụy. Ông cũng thương con mèo, bởi vì dù sao con mèo này nó cũng là người ơn của ông, phải không? Mà hơn nữa là cái người mình rước về mà, chứ đâu phải như con chuột mà mình muốn tống nó mà nó cứ nhào vô đâu. Mà bây giờ thấy con chuột ốm như vậy thì không đành lòng. Cho nên ông mới đi xuống núi, ông kiếm về một con bò để ông nuôi. Nuôi làm chi? Nuôi để kiếm sữa. Để làm gì? Cho con mèo nó bổ. Nhưng mà khổ nổi, thì đúng là cái tên bò, nó khờ như bò, nó không có chịu ăn cỏ, mà nó cũng chẳng chịu ở nhà để nó cho sữa cho con mèo. Nó cứ đi thăm nhà hàng xóm không. Cho nên ông thấy cái con bò này á, nó không có chịu, nghĩa là hợp tác với ông. Nó cứ tối ngày nó cứ rong ruổi chỗ này chỗ kia. Thì bây giờ ông phải làm sao đây? Ông phải kiếm một người nào để mà chăm sóc cho con bò. Cho nên phải kiếm ai? Kiếm một anh mục đồng. Một cái anh, mướn một cái anh chàng trẻ tuổi về trông nom con bò. Nhưng mà quý vị biết không, đàn ông thanh niên mà bắt nó lên núi, nó ở với ông thầy nó chán chết. Cho nên mà ổng duy nhất chỉ có một cái điều mà có thể mà cột tóc được anh hùng á, là tóc của ai hà. Dây gì cột chân anh hùng cũng không được hết á. Chỉ có một sợi tóc của mỹ nhân là cột được liền. Cho nên ông thầy và ông đạo sĩ phải tìm đi xuống núi kiếm cho anh một đồng một cô vợ. Để làm chi? Để lên núi mà ở với anh, cho anh hữu hỷ, cho anh đỡ buồn, rồi anh mới chịu ở đó anh chăn bò. Rồi cuối cùng hai vợ chồng này sanh ra bầy con nít. Rồi cuối cùng cái nơi thâm sơn cùng cốc, cái nơi mà ẩn dật của một ông đạo sĩ yên tĩnh trở thành ra một cái làng. Bởi vì lúc đó trong đó nó có gì? Nó có chuột, nó có mèo, nó có bò, nó có đàn ông, đàn bà, đám con nít. Thì vô tình đạo sĩ muốn yên, mà yên nổi không? Yên không có nổi là bởi vì sao? Bởi vì đạo sĩ đã muốn cái này rồi muốn cái kia. Bởi vì sao? Cái nồi nào nó phải đi với cái vung đó, cái món này nó phải đi với cái món kia, có phải không? Thí dụ nha, mình cứ hay nói á, trời mưa thì lâm râm, mà cái trâm thì phải có trái. Con gái thì phải có chồng, đàn ông thì phải có vợ, mà đàn bà thì phải có con. Mình cứ nói có phải, mà cả đời cứ có phải hoài thì sao phải, thì sao, thì cuối cùng phải sao? Phải có. Vì có phải thì cuối cuộc đời là phải có cái gì? Phải có cái bận rộn, phải có cái lo âu, phải có cái tính toán, bởi vì chúng ta muốn phải có. Phải vậy không nè? Cuộc đời nó chỉ nhiêu đó thôi, nó lầy hoay, nó lòng vòng, nó lẫn quẩn. Cứ lúa ngô là cô đậu nành, mà đậu nành là anh dưa chuột, mà dưa chuột là ruột của dưa gan. Dưa gan là nàng dưa hấu, mà dưa hấu là cậu lúa ngô, rồi cũng lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột. Nó còn nhiều đó. phải có cái nhà. Phải có cái nhà thì phải làm gì đây? À, mình cứ có phải là phải có thôi. Nhiều đó thôi. Cũng ăn, cũng mặc, và làm gì nữa? Đi vô, đi ra. Phải không? Rồi cuối cùng đi xuống. Rồi cũng đi nữa, còn cái đi lên nữa. Lên đâu? Lên bàn thờ. Cho nên quý vị thấy không? Người Việt mình có cái câu á, cái sẩy nó nảy cái ung. Cho nên Phật dạy mình á, thiểu dục tri túc là vậy đó. Cái gì mình có, cứ bằng lòng với cái có của mình. Mà mình muốn hơn cái khả năng của mình thì mình là người khổ thôi. Thí dụ như ông đạo sĩ mà nếu mà ổng chịu để cho con chuột nó ở yên đó, vất quá nó ngậm bao gạo hay là cái gì đó là thôi, phải không? Đòi hỏi nhiều thì cực nhiều chúng có dễ. Mà nói theo mà dễ hiểu nữa là lớn thuyền lớn sóng. Muốn nhiều là khổ nhiều. Nói như vậy, có nhiều người sẽ nói nếu như vậy, đạo Phật dạy con người bi quan yếm thế, tối ngày cứ co ro trong cái giỏ, không có chịu tiến thân. Không phải. Cái chữ thiểu dục tri túc của đạo Phật nghĩa là như thế này: khả năng của mình làm được cái việc đó, cứ làm hết mức, phát triển tối đa. Nhưng mà nó ngoài cái tầm tay của mình thì người khác. Bởi vì mỗi người đóng góp chứ không phải một mình có thể bao thầu được hết. Giống như Pháp Hòa mới nói bây giờ, thí dụ thôi. Bây giờ mình mà cho người ta, mình tổ chức một khóa tu cho các em. Mình nói theo tôi biết là trẻ em ở trong cái thành phố này là 300 đứa. Mà nếu mình tổ chức mà chỉ có 50-60 đứa đi thì thôi thà đừng tổ chức. Nói vậy được không? Cái khả năng của mình, một mình mà chăn 60 đứa hay là 90 đứa là mình đã ứ hữu rồi. Thì thôi bây giờ nó tới bao nhiêu thì mình dạy nó bấy nhiêu. Một đứa còn hơn không. Bây giờ mà 60 đứa nó về nó ở chùa suốt 3 ngày đó nè. Nó ăn chay nè, nó học kinh nè, nó niệm Phật, nó ngồi thiền nè. Quý vị có đỡ không? Trời ơi, bần tăng làm chuyện là đỡ nhức đầu cho quý vị bị 3 ngày rồi đó. Mà những ngày mà quý vị mà đi làm đó, mà những ngày nó nghỉ ở nhà là quý vị còn phải tốn tiền babysit nữa. Mà bần tăng làm free. Tại vì mình sao biết không? Mình là thuộc dạng single mom lâu năm rồi. Cho nên như vậy có nghĩa là nó về đây mà 60 ngày là 60 đứa nó tránh được 60 cái tivi. 60 đứa nó tránh được 60 cái bằng bắn game. 60 đứa đó nó ngồi nó niệm Phật. Mà mình bắt nó niệm Phật làm sao biết không? Đâu phải niệm cho thầy đâu. Nói như vậy nó mới chịu niệm nè. Con niệm Phật đi. Con niệm Phật là Phật phù hộ cho ba mẹ con mạnh khỏe. Trời, nó nghe ba mẹ nó mạnh khỏe nó mừng. Nếu mà mình nói con niệm Phật đi con niệm Phật cái thầy mạnh khỏe, cái sức mấy nó niệm. Phải không? Trời ơi, vậy chứ tu, cái đó kêu tu gì hả? Ai biết không? Ai biết tu cái đó kêu tu gì? Tu hú. Tu hú có nghĩa là mình phải hú người này tu, mình phải hú người kia tu. Cho nên ai mà nói mình mà ôi anh mà tu cái gì, anh tu hú, mô Phật người ta khen mình, người ta không có chê đâu. Đúng rồi, tu là phải hú người này tu, hú người kia tu, chứ tu mà không hú nó buồn lắm. Giờ Pháp Hòa phải hú mấy đứa nhỏ nó về nó tu. Mà hú là phải dụ. Phải không? Con niệm Phật, Phật phù hộ cho ba mẹ con khỏe mạnh. Con niệm Phật con được thông minh, con được sáng suốt. Nó ngồi nó niệm. Thì nó con ngồi thiền á là để con mở cái tâm của con, và có tâm con lắng xuống rồi á là cái thông minh của con nó mở ra. Trời, đứa nào nghe thông minh nó ngồi nó răm rắp. Nhưng mà cái luật của Pháp Hòa là vậy. Hễ học là phải học. Mà chơi thì cứ chơi. Cho nên nó thấy công bằng. Giờ học là phải học cho nghiêm chỉnh. Giờ chơi thả vàng. cứ chơi, thầy cho chơi. Quý vị biết nó hỏi làm sao không? Mấy đứa nhỏ nó nói, thầy ơi thầy, mọi lần thầy cho tụi con ở chùa tu 5-6 ngày, cả tuần lễ luôn, mà sau kỳ này thầy cho tụi con tu có 3 ngày vậy. Mình nói trong bụng nghe, mình nói trời ơi, mới có 3 ngày, mình còn muốn vô mental hospital rồi. Mà nếu mà nó ở tuần lễ chắc mình không biết thành cái gì nữa. Nó đâu có chịu ngủ đâu. 10 giờ mà bắt nó ngủ đó nghe, nó thấy mình ra cái nó ngồi nó liêm diêm, nó giống như nó ngủ vậy đó. Mình mới vừa quay lưng đi cái nó hí mắt nó ra, cái nó nhào lên, nó khiều đứa này, nó móc cái đứa nọ. Mà con trai thì ngủ trên này, con gái thì ngủ dưới kia, mà ban khuya mà mình cứ chạy lên chạy xuống. Trời ơi, nó ăn cũng sập tiệm luôn quý vị. Người ta là nhật thực tam sang là quá rồi, nó làm luôn ngày tứ sang. Mà sang nào cũng bự hết trơn. Quý vị biết mà cái bánh thanh khét mình sao, nó nói chùa ăn dắt kia quá, nó không chịu ăn. Kỳ rồi đi qua Mỹ giảng, Phật tử cúng cho được 5 cái hộp hamburger chay để dành cho mấy chú đi học, tuôn ra hết 4 hộp. Nó ăn hamburger chay mà có miếng miếng vậy này. Mà mình thấy nó ăn được mình mừng lắm, là tại vì nó chịu ăn chay. Nó về nó nói với thầy, nó nói Pháp Hòa, nó nói thầy, ở chùa nấu súp á dấm mì hơn mẹ con nấu á. Vậy là mẹ nấu súp không ngon rồi nha. Có đứa nó hỏi nhiều câu hỏi hay lắm, tại vì cái giờ mà cho nó đặt câu hỏi đó, có nhiều đứa nó hỏi hay lắm. Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện cuối cùng mà cũng rất là hay cho cái cuối năm này của mình, để rồi chúng ta học hỏi theo cái câu chuyện này. Câu chuyện đơn giản thôi. Là quý vị biết cái hạt ngọc trai không? Cái hạt ngọc trai á, thì theo Pháp Hòa biết á, là người ta làm hạt ngọc trai như thế này. Là cái con trai á, người ta mổ bụng nó ra, rồi người ta lấy một cái viên cát á, hơi to hoặc là vừa vừa, người ta nhét vô trong cái bụng của con trai đó, rồi người ta may nó lại, người ta nuôi. Thì khi cái hạt cát đó đó mà nó đi vào trong cái bụng của con trai á, thì con trai á đau đớn lắm, thì có những con chịu không nổi và sẽ chết. Nhưng mà những cái con nào mà nó đau á, khi mà nó trong cái cơn đau đó đó, thì nó sẽ nhả ra một cái chất nhờn. Và cái chất nhờn đó nó sẽ bao cái hạt trai lại, cái hạt cát nó lại. Và lâu ngày thì nó trở thành ra một cái hạt ngọc bóng, bóng lưỡng, là do cái chất nhờn của con trai. Thì ở bên Trung Quốc á, người ta lấy con trai, người ta mổ bụng con trai ra, người ta lấy cái hạt ngọc trai ra khỏi bụng con trai rồi đó, thì người ta làm cái gì quý vị biết không? Cái hạt nào mà tròn mà đẹp á, thì người ta làm những cái sợi dây chuỗi ngọc trai để làm nữ trang cho phái nữ. Nhưng mà cái hạt nào mà nó xấu xí, nó dợp dẹp đó, thì người ta sẽ đem nghiền nó ra, người ta biến thành ra cái chất kem thoa mặt cho phái nữ. Cho nên nó có một cái loại kem đó là pearl, P-E-A-R-L, kem làm bằng ngọc trai. Còn cái son thoa môi mà của các cô thoa đó, mà sao nó bóng hoài, nó không có gì nó thay đổi đó, nó làm bằng mỡ của con trùng. Nó lấy mỡ con trùng nó làm. Thì qua cái hình ảnh con trai á, thì chúng ta sẽ học được cái gì? Chúng ta học được rằng á, ở trong cuộc đời này, người ta sẵn sàng mổ bụng chúng ta ra, và người ta nhét vào đó những cái thứ cặn bã của cuộc đời, tức là những niềm đau nỗi khổ. Nhưng mà nếu chúng ta là một con trai khỏe mạnh thì chúng ta gượng mà sống đó, thì chúng ta sẽ nhả ra những cái chất nhờn. Mà cái chất nhờn này có thể tạm ví dụ như những cái gì? Như những cái đức Phật, hay những cái Phật tánh, hay những cái từ bi, những cái cảm thông để chúng ta làm cho chúng ta được sống như con trai và nhả ra một ngọc trai. Còn không thì chúng ta sẽ quằn quại và chúng ta chết trong cái đau đớn của một con trai bị người ta nhét vào đó. Quý vị có hiểu và nói không? Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của mình, thế gian này sẽ tặng cho chúng ta rất nhiều những cái điều bất như ý, những cái điều đau lòng, những cái điều khổ sở, những cái vết thương rất là nặng. Nhưng chúng ta đừng vì những cái mà thế gian nhét vào trong người chúng ta mà chúng ta tội lệ, chúng ta tự làm cho chúng ta chết như một con trai đó. Mà chúng ta phải đứng vững, mà chúng ta sống, và chúng ta phải nhả ra được một chất nhờn bao bọc cái viên cát đó, để biến cái viên cát đó thành ra một hạt ngọc trai. Có một vị hòa thượng nói như thế này: thế gian dành cho chúng ta khá nhiều bất như ý, chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này. Cái chữ khéo tu ở đây á, không có nghĩa là chúng ta phải làm cái gì cao siêu đâu. Cái chữ khéo tu ở đây là chúng ta khéo vượt. Chúng ta khéo vượt qua nó là chúng ta gọi là khéo tu, chứ không có gì hết. Mà Đức Phật, một trong 10 hiệu mà chúng ta ca ngợi Đức Phật là Như Lai, là gì nữa? Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thì trong đó có một cái danh từ là thiện thệ. Chữ thiện là khéo, chữ thệ là vượt qua. Đức Phật là một người đã khéo vượt qua tất cả những khổ đau, tất cả những khó khăn trong cuộc đời này. Cho nên những cái thay đổi mà đau lòng á, luôn luôn đến với mình. Quý vị nhớ nha, những thay đổi đau lòng luôn luôn đến với mình. Khi chúng đến, chúng ta cười chẳng nên khóc. Và nếu mà có khóc theo cái kiểu mà buồn thương đó, thì chúng ta khóc một lần hai lần cho nó hả cái cơn đau thôi, rồi chúng ta phải tiếp tục sống. Giống như con trai vậy đó. Khi người ta mổ bụng nó ra, nó đau không? Nó đau lắm. Người ta đặt vô trong bụng nó tự như một cái hạt cát, nó cũng đau dữ lắm. Nó quằn quại trong một vài ngày, rồi nó tự nó nghĩ, không lẽ mình chết như vậy sao? Thì nó lại nhả ra một cái chất nhờn để mà bởi vì cái hạt cát á, nó trầy á, nó làm cho đau cái ruột. Nó phải nhả ra chất nhờn để cái chất nhờn này bao cái hạt cát đó, và cái chất nhờn làm êm dịu đi cái ở trong lòng, trong ruột của nó. Mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta không đem Phật Pháp để mà chúng ta bao bọc những niềm đau nỗi khổ của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Mà chúng ta gọi là gì biết không? Chết lần chết mòn như con trai vậy. Chết mà người, con trai nó chết đâu có lành lặn cái thân thể nó đâu. Vẫn phải bị mổ bụng, vẫn bị nhét một cái đó vô, chết không lành lặn. Cho nên đối với ngay trong cái nghịch cảnh quái quâm mà chúng ta có thể bày tiết ra một cái chất tỉnh thức. Cái chất tỉnh thức là tỉnh chất gì? Cái chất này là cái chất hiểu được cuộc đời, nó là như vậy, thế gian là như vậy. Đó là sự thật của cuộc đời. Thế gian là vô thường, là thay đổi. Thế gian á, là còn xài được, người ta dùng mình. Hết dùng mình được, người ta cất mình qua bên. Mình còn mặn mòi, người ta thương. Mình lạc lẽo, người ta lạnh lùng. Thế gian là bánh ít đi, bánh quy lại. Mà nếu mà thế gian là mình luôn luôn mình đem tốt với mọi người, mà người ta luôn luôn đem những cái oán đến với mình, cũng bình thường, vì thế gian là vậy. Cho nên có một vị thiền sư, ông tu, ai đến nói cái gì với ông tốt, ông cũng thế à, xấu, ông cũng thế à. Còn vị khác tu, vậy sao? Người kia đến nói tốt, vậy sao? Người kia đến nói xấu, cũng vậy sao? Người ta ca ngợi ông là Phật sống, vậy à? Mai mốt ta nghe tiếng đồn nói ổng tu lem nhem, ta lại ta nói ông là thuộc dạng Phật chết cho Phật sống gì? Vậy à? Rồi mai mốt hối hận, con xin sám hối thầy, con có lỗi với thầy, con nói xấu thầy, vậy à? Mình làm được hai chữ vậy à không? Còn nếu không thì chúng ta phải tu bằng bốn chữ: pháp dĩ như thị, thế gian là như vậy. Thế gian nó vậy đó. Mà nếu mình không chấp nhận thì mình là một con trai đau khổ. Còn nếu mình chấp nhận được, tiết ra những chất nhờn, sống cho nó hết một kiếp sống. Có một Phật tử khóc và than với quý thầy nhưng mà rất tỉnh thức. Thưa thầy, cuộc đời của con từ khi mà đi ra ngoài xã hội, con đau khổ từ cái người con thương. Con về nhà con không tiếp nhận được tình thương của gia đình. Những người xung quanh con làm ơn rất nhiều, nhưng không bao giờ họ cho con lại một cái điều gì mà làm cho con vui. Có những lúc con muốn tự giận con chết cho rồi, nhưng con nghĩ lại, tội gì mình phải chết với một việc như vậy? Bởi vì trước kia mình đã khá nhiều việc rồi, thì không lẽ vì cái chuyện này mà mình đã vượt qua được tất cả những chuyện khác rồi, thì không có lý nào vì cái chuyện này mà mình phải chết. Cho nên cái người này đã biết tiết ra một chất nhờn, phấn đấu để sống. Thật ra khổ đau rồi cũng chết, an vui hạnh phúc rồi cũng chết, phải không? Sang giàu cũng chết, nghèo cũng chết, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Gò là cái nấm mồ đó, phải không? Chuyện trần mà nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sông mê của chúng ta là gì? Không phải là đi ra cái sông nào đó để nhảy qua một cái, không cần. Cũng không cần nhảy qua cái lò lửa để đốt xui. Tại vì nếu mà nhảy qua lò lửa mà đốt được xui á, thì ai người ta cũng nhảy rồi. Mà chúng ta phải tự chúng ta. Bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Mà nếu chúng ta khéo dùng những thuyền bè để chúng ta vượt, thì chúng ta sẽ đến bờ. Chúng ta khéo làm một con trai. Thôi bây giờ đằng nào người ta cũng mổ bụng, người ta nhét niềm đau nỗi khổ vô rồi. Thôi làm một kiếp trai cho đúng nghĩa đi. Nhả ra chất nhờn, bao bọc những hạt cát, để rồi dâng tặng một hạt ngọc trai cho đời. Mà Pháp Hòa hay nói, chúng ta sống như một con tầm, phải không? Ăn lá dâu nhưng đừng nhả ra lá dâu. Con tầm ăn lá dâu mà nhả ra tơ. Và trước khi chết, con tầm đã để lại một chút tơ cho đời. Mình cũng vậy. Sống mấy mươi năm, gây lộn cũng có rồi, đánh lộn cũng có rồi, chửi lộn cũng có rồi, phải không? Cái gì lộn mình cũng có hết trơn á. Thôi bây giờ bắt đầu đánh cho đúng, đừng đánh lộn. Chửi đúng, đừng chửi lộn. Vậy thôi. Mà mình mà khổ cái đó, mình biết nó lộn mà mình cứ làm. Biết lộn mà cứ làm. Cho nên thôi đừng ăn hột vịt lộn, tại vì nó không có bổ dưỡng. Đó là cái câu chuyện Pháp Hòa. Đó là những câu chuyện hay cho cuộc sống mà Pháp Hòa gọi như vậy. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà cứ hễ lâu lâu có dịp thì lại trích một vài câu chuyện mà Pháp Hòa tâm đắc để mà kể cho quý vị nghe, để chúng ta làm đúc kết lại những chuyện hay cho cuộc sống. Để chúng ta làm cái gì? Những chuyện hay này là những chất nhờn để bao bọc hạt ngọc trai của mỗi chúng ta. chúng ta phải làm gì đó thì chúng ta sống mình mới thấy có ý nghĩa, phải không? Còn không thì ăn uống tiệc tùng washroom đi làm chết uổng lắm. Làm cái gì đó để lại cho con cháu, phải không? Mà người xưa thường nói, để sách vở chưa chắc con mình nó đọc, để vàng bạc chưa chắc con mình nó giữ được, duy nhất một điều là để cái phước, cái đức lại cho con cái nó hưởng về sau. Mà ngay cái giờ phút này chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh, một cái xã hội quá nhiều những cái vật chất, quá nhiều những cái cám dỗ, mà nếu tự thân chúng ta không ý thức được, không tạo những cái đức, những cái phước cho con cháu, thì e hết đời chúng ta thì con cháu mình nó sẽ buồn, nó sẽ khổ lắm. Bởi vì nó hụt hẳn cái gốc rễ, nó hụt hẳn cái truyền thống tốt đẹp của nó. Mà chúng ta là cái thế hệ thứ nhất hoặc thứ nhì ở cái hoàn cảnh này, thì cố gắng làm được gì cho con cháu mà nó làm thì mình làm. Chính vì vậy mà quý thầy đã làm hết sức những gì trong khả năng của mình để tạo, không phải cho người lớn, cho người già, mà ngay cả các em cũng giữ được cái truyền thống đó. Cho nên khi Pháp Hòa thấy các em cuối tuần mà về chùa chịu khó ngồi nghe giảng, mặc dù nó không hiểu, chịu khó đi chùa, thì đó là một điều rất quý. Chúng ta cần nên khuyến khích, chúng ta cần nên khích lệ để các em tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp này. Hôm nay nhân cái ngày cuối năm dương lịch 2006, Pháp Hòa xin chúc cho tất cả quý vị một cái ngày lễ thật là vui, đầm ấm bên gia đình. Và năm nay chúng ta cũng lại may mắn, Tết Việt Nam cũng rơi vào ngày cuối tuần. Tối thứ bảy chúng ta làm lễ giao thừa, và sáng Chủ nhật là ngày mùng 1. Thì lâu lâu chúng ta mới được có cơ hội như vậy, cho nên chúng ta cũng nên hướng dẫn con cháu đi chùa vào cái ngày Chủ nhật đó. Bởi vì thường lệ là Tết nhằm ngày thường nó đi học, rồi cái qua mình không có dẫn được. Hôm nay là đúng ngay cái ngày Chủ nhật, chúng ta nên làm cái việc đó, là nhất trí với nhau. Sáng ở nhà cúng ông bà, đem con cháu ra lại ông bà bốn lại, rồi sau đó mình dẫn các con đi chùa cho nó lễ Phật, cho nó biết cái truyền thống. Thứ tư này, ngày ba Tây tháng 1, nhằm ngày rằm tháng 11 âm lịch, lúc 7:30 tối tại tu viện có lễ sám hối tụng giới. Xin các vị lưu ý là mình sẽ có lễ sám hối vào ngày rằm. Mời quý vị đi dự lễ. Đến ngày thứ bảy tuần sau là ngày sáu Tây á, sẽ là ngày một ngày tu học từ 9:00 sáng thứ bảy cho đến 9:00 sáng ngày Chủ nhật. Quý vị nào không dự được trọn vẹn một ngày thì cũng có thể thu xếp thì giờ để dự bao nhiêu cũng tốt. Và đặc biệt trong cái thứ bảy này chúng ta sẽ có thời khóa niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, đọc tụng 48 lời nguyện của Ngài. Bởi vì ngày thứ sáu tới đây là 17 tháng 11, lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ làm qua ngày thứ bảy nhân cái dịp lễ Tu Bát Quan Trai. Thì buổi lễ sẽ bắt đầu vào 9:00 sáng ngày thứ bảy tuần sau. Nếu quý vị nào không dự trọn vẹn thì quý vị có thể lên dự một cái thời khóa buổi sáng khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng ta tụng kinh niệm Phật để chúng ta đem cái hạt giống Phật, ánh sáng Phật đi vào lòng của mình. Thì đó cũng là một cách chúng ta đem cái lành, cái mạnh, cái hạnh phúc về cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình. Xin chúc đại chúng có một ngày cuối tuần thật an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.